trang về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm mưa làm gió trên mạng. Một website ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng Bí thư đã lọt vào danh sách các trang web được nhiều người truy cập nhất Việt Nam. Theo trang web xếp hạng Alexa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trang nguyentandung.org hiện đứng thứ 21. Hồi tháng 9 vừa qua, trang web này thậm chí còn lọt vào top 10. Khi phóng viên VOA tiếng Việt truy cập trang web này vào tối ngày 1 tháng 1, theo công cụ đếm trên đó, có hàng nghìn người đọc cùng lúc và đa phần người truy cập trên trang này là từ Việt Nam. Chưa rõ ai đứng đằng sau trang web, mà cho tới nay, theo con số đếm hiển thị trên trang mà VOA Việt ngữ không thể xác nhận độc lập, đã có hơn 2 tỷ lượt người xem. Theo quan sát, trang web được thiết kế bài bản, cập nhật hàng ngày với các hoạt động của ông Dũng cũng như ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Việt Nam. Nhà quan sát tình hình chính sự trong nước, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Những cái trang đấy là những trang của một cái thế lực mà nó không ra mặt nào đấy và nhiều người cũng có thể đoán được đấy là cái thế lực nào. Nhưng mà tôi thì không muốn nêu đích danh là cái đoán của tôi ra làm gì. Và sở dĩ những trang web nó thu hút được bạn đọc là bởi vì nhiều khi nó đưa những cái thông tin đấu đá, nhiều khi nó cũng đưa những cái thông tin khá là nhạy cảm mà cứ tưởng như là cái đấy là một cái thông tin chính thống, nhưng mà thực sự cơ quan chính thống thì họ lại bảo là đấy là những trang giả mạo. Không hiểu là Bộ Công an hay là các cái cơ quan an ninh của Việt Nam họ luôn xưng là họ là rất là giỏi, mà nếu mà là các cái trang giả mạo thì tại sao họ không có cái biện pháp gì để chặn, như là chặn những trang của những người hoạt động về nhân quyền hay là dân chủ. Thì cái đấy là những câu hỏi rất là lớn.
Trong khi đó, cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam có tên gọi chinhphu.vn cập nhật các thông tin về hoạt động của ông Dũng chỉ đứng ở vị trí thứ 419 ở Việt Nam. Một bài viết được nhiều người đọc nhất trên trang web này tính tới tối ngày 1 tháng 1 là về chủ đề Đại hội Đảng lần thứ 12, trong đó đặt câu hỏi liệu ai trong các vị lãnh đạo của chúng ta sẽ đứng lên đấu tranh cho chủ quyền của dân tộc. Bài viết có đoạn xin trích năm 2014 khi nhà cầm quyền Trung Quốc tự lột cái mặt nạ 4 tốt và 16 chữ vàng trên Biển Đông bằng hành động kéo cái giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người lãnh đạo đầu tiên lên tiếng phản đối. Ngoài ra, bài viết cũng nhắc tới phát biểu không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông của ông Dũng và coi đây là một tuyên bố mạnh mẽ nhất đối với Trung Quốc liên quan tới tình hình Biển Đông. Minh họa cho bài viết là hình ảnh một người đàn ông giơ nắm đấm lên cao trên nền quốc kỳ Việt Nam với chú thích rằng người lãnh đạo bản lĩnh và kiên cường phải là người dám nói lên tiếng nói của hơn 90 triệu dân Việt Nam. Các trang web không chính thống về các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thu hút được nhiều lượt truy cập trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp diễn ra và hiện có nhiều đồn đoán về các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực cho vị trí Tổng Bí thư. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang A nói thêm.
Các đại biểu quốc hội tự xưng là do dân bầu, thì nhân dân có lẽ cũng phải nên ép các đại biểu quốc hội là chất vấn Bộ Công an hay là chất vấn Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam về những cái trang đấy để cho dân chúng được rõ thì hay hơn. Khi các đại biểu quốc hội phải chất vấn thẳng ông Thủ tướng xem là cái trang Nguyễn Tấn Dũng chấm hồn có phải là trang của ông không? Và ông phải nên trả lời một cách rõ ràng là đúng hay là không. Bởi vì trong một cái nền thông tin mà nó u minh minh, thực hư, hư thực, nó không có rõ ràng, tức là hoàn toàn không minh bạch gì cả, thì lúc đó là một cái nguy cơ rất là lớn đối với toàn bộ những người Việt Nam, những người đọc được tiếng Việt, bởi vì nó gây ra những cái tác hại khôn lường, không chỉ tức thời về mặt thông tin sai hay thông tin đúng, mà nó có thể gây ra những cái căn bệnh tâm lý dài mà tôi nghĩ là nhiều thế hệ chưa chắc đã khắc phục được, về vấn đề thông tin, về vấn đề niềm tin đâu vào là thật, đâu là hư.
Hôm 30 tháng 12, bên lề hội nghị báo chí toàn quốc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn nói với báo chí trong nước rằng trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin xấu, độc, đặc biệt trước các kỳ đại hội đảng và khi chuẩn bị về công tác nhân sự. Ông Tuấn cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí đấu tranh lại các thông tin xấu độc này và cần có các bài viết nâng cao tinh thần cảnh giác để người dân biết đó là thông tin xấu độc. Trên trang Facebook cá nhân, Blogger Osin, tức nhà báo Huy Đức viết, xin trích, mạng xã hội đã giết Nguyễn Sinh Hùng bằng tấm ảnh cho rằng ông quỳ mọp trước tượng vàng của Mao, trong khi đây chỉ là tấm hình mà The Telegraph chụp trước đó và nhân vật chính là một phụ nữ người Trung Quốc. Ông Đức viết tiếp, từ chân dung quyền lực cho tới câu lạc bộ nhà báo trẻ, chúng ta thấy bằng thủ đoạn đổi trắng thay đen, những người ủng hộ anh ba không chỉ sử dụng hữu hiệu xã hội đen trong đời thực mà còn chi phối cả bọn côn đồ Internet. Trung Quốc thông đường dây điện thoại quân sự với Việt Nam. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua đã chính thức khai thông đường điện thoại quân sự trực tiếp với Việt Nam và người đứng đầu bộ này đã gọi điện trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Báo chí Trung Quốc đưa tin, ông Thường Vạn Toàn nói với ông Thanh rằng quan hệ Việt-Trung đã cải thiện trong năm 2015 với các chuyến thăm lẫn nhau của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thường được trích lời nói rằng vì quyền lợi của cả Trung Quốc và Việt Nam, Bắc Kinh coi trọng hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Trong khi đó, tờ Quân đội Nhân dân của Việt Nam đưa tin rằng việc thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Quốc phòng hai nước là một nội dung hợp tác mới, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện để lãnh đạo quân đội hai nước kịp thời trao đổi những vấn đề trong quan hệ quốc phòng song phương. Trung Quốc và Việt Nam đồng ý thiết lập đường dây điện thoại quân sự trực tiếp trong chuyến thăm của ông Trọng tới Bắc Kinh năm 2011. Ngoài đường dây quân sự, Hà Nội và Bắc Kinh cũng đã thiết lập đường dây nóng ngoại giao. Hồi năm ngoái, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho tờ The Financial Times biết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc bằng đường dây nóng ngoại giao về vụ khoan dầu, thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Cho tới nay, chính quyền Hà Nội không có bất kỳ bình luận nào về tiết lộ của ông Aquino.